Đây bài 241 là nguyên lai chỉ thế ấy. Giờ thiền sư Trí Bằng chúng ta là Chí Minh, thiền sư Trí Bằng ở Hoa Dược, Hoành Châu chứ không phải Bàn Châu nữa, Hoành Châu, sư họ Quỳnh, quê ở Tứ Minh chứ không phải là Chí Minh, tức là thiền sư Trí Bằng ở Hoa Dược, Hoành Châu, sư họ Quỳnh, quê ở Tứ Minh, nương theo ngài Bảo Phong nhiều năm mà công ngộ. Nương theo ngài Bảo Phong nhiều năm mà công ngộ, nhân vì chúng trì bát chúng ta sanh bát bảo, trì bát cái người đi trì bát á, thì Phong mới tự đề tượng mình rằng thiền sư Trí Bằng ở Hoa Dược, Hoành Châu, sư họ Quỳnh, quê ở Tứ Minh, nương theo ngài Bảo Phong nhiều năm mà không ngộ, nhân vì chúng trì bát, thì Phong tự đề tượng mình rằng: Vũ tẩy đạm hồng đào ngạc nộn, Phong diêu tiên bích liễu tuy khinh. Tiên đây tức là chữ thiển đó, tức là thiển bích đó. Bạch vân ảnh lý quái thạch lộ, lục thủy quan trung cổ mộc thanh, y nhĩ thị hà nhơn. Tạm dịch đây, cái bài dịch này cũng phải chỉnh lại chút nè. Mưa rửa nhạt hồng đào non mởn, tức là rửa nhạt á, phía trên là vũ tẩy đạm hồng đào đó, mưa rửa nhạt hồng đào non mởn, rồi gió phớt đưa liễu biết tơ bay. Phớt đưa tất nhiên là phong diêu và thiển bích á, gió phớt đưa liễu biết tơ bay. Dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây xưa xanh. Ôi ông là người gì? Cái câu này thì cũng thuộc về trong bài kệ luôn, nhưng mà đây là đánh máy nó lộn xuống dưới. Tức là mưa rửa nhạt đào hồng non mởn, gió phớt đưa liễu biết tơ bay, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây xưa xanh. Ôi ông là người gì? Thì xưa mới đến Tiêu Sơn, thiền sư Thành hiệu là Cô Mộc thấy bề kệ liền khen: Ngày nay mới biết lão già này chính thấy tiên sư đến. Sư bèn thưa hỏi thêm về bài tán của Bảo Phong, thì thiền sư Thành mới bảo: Há chẳng nghe câu chuyện Pháp Nhãn Niêm Cảnh Giáp Sơn, cái này cũng sửa lại nè, Niêm Cảnh Giáp Sơn rằng, tức là bỏ cái chữ sao và lại nói đó, tức là há chẳng nghe câu chuyện Pháp Nhãn Niêm Cảnh Giáp Sơn rằng: Ta 20 năm chỉ dùng cảnh để hội. Thì sư nghe đó liền khế hội liền thưa: Nguyên lai chỉ thế ấy. Thiền sư Thành mới bảo: Ông làm sao hiểu? Sư thưa: Mùa xuân xanh, mùa hạ lớn, mùa thu thâu, mùa đông tàn. Tàn này có dê, tức là tàn là ẩm chứa đó, tức là mùa xuân thì nó xanh trưởng, thành ra chữ xanh này là ếch chứ không phải là ít nữa, tức là mùa xuân xanh là xanh trưởng đó. Rồi mùa hạ lớn, lớn lên, tức là xuân sinh hạ trưởng đó, thu thâu đông tàn. Thì mùa thu là thâu về, mùa đông là cất giữ chứa. Thì thiền sư Thành mới bảo: Ngay đó nên giữ. Sư liền ứng dạ. Thì như vậy cái bài kệ của ngài Bảo Phong, ngài tự ngài đệ tượng mình, thì mới nghe thì mình thấy hoàn toàn là tả cảnh thôi. Nhưng mà ở đây thì ngài lại đề tượng, thì như vậy nó có cái ý thiền sâu xa trong đó, tức là có đạo lý trong đó. Nhưng mà với người thường thì thấy chỉ là tà cảnh thôi, nghĩa là mưa rửa nhạt đào hồng non mởn, gió phớt đưa liễu biết tơ bay, dưới bóng mây trắng đá lạ hiện, trong ánh nước trong cây xưa xanh, coi như hoàn toàn tà cảnh thôi, không có gì hết. Chính ở chỗ này mà những người mà thường thường gọi là học giả đó, mà đọc những cái sách thiền thì nhiều khi hiểu lầm. Chính là nhiều ngày Quyền Quang đó, mà mấy bài thơ của ngài nhiều khi là những học giả cũng phê bình đó. Đọc những bài thơ thấy như hoàn toàn nhiều khi ta cảnh nó cũng ướt át nữa. Thấy sao cái phạm trình mà không thấy được những cái đạo lý trong đó. Ở đây cũng vậy, tức là cái tượng của ngài, tức là cái tượng chân dung đó, chân dung của Ngài, thì Ngài đề cái bài kệ này á, coi như để mà nói lên cái ý nghĩa gì sâu xa trong đó. Bởi vì mê á, khi mình mê á thì là coi như bị vật nó chuyển, không? Lúc mê thì bị vật chuyển, cho nên thấy toàn là vật là cảnh thôi, do đó mà gọi là mất mình ở trong đó lúc nào không hay, thấy cảnh thôi, cho nên là đâu có thấy được cái gì trong đó. Còn khi mình tỏ ngộ được, sáng được á, thì chuyển vật về mình, do đó mà thấy rõ đâu đâu cũng là sáng ngời hết, đâu đâu cũng đạo lý hết. Thì như vậy cái tâm thể không có một cái gì mà chẳng hiển bài, tức là không có cái gì mà chẳng hiển bài cái bộ mặt thật xưa nay của mình, đâu đâu cũng sáng ngời tâm thể trong đó hết. Có cái chỗ nào mà che ngại được, có gì che ngại được? Nếu mà thấy sáng rồi thì thấy cái gì là cũng sáng hết. Nhưng mà cái kỵ nhất á, là cái gì? Kỵ nhất á, là cái phân biệt sanh. Chính cái niệm phân biệt sanh là cái kỵ nhất. Vừa phân biệt sanh là theo cảnh, bị cảnh nó chuyển. Cho nên ở đây coi như là hai câu đầu: mưa rửa nhạt, đầu hồng non mởn, gió phớt đưa, liễu biết tơ bay. Thì như vậy, nếu mà nhìn bằng cặp mắt thiền á, thì nó quá rõ ràng. Hiện tiền rõ ràng, phải không? Như vậy cảnh vật nó rõ ràng, nó tươi sáng đó, không một hạt bụi gì che hết. Mở mắt ra thì liền thấy ngay đó rồi, thì đâu còn đợi gì nữa. Mưa rửa nhạt thì đào hồng non mởn, nó bài lộ đó. Rồi gió phớt đưa, liễu biết tự bay. Đào hồng, liễu biết, nó hiện bài rõ ràng đó. Thì vậy là đối diện hiện tiền là còn gọi là che giấu gì nữa, có che giấu chỗ nào đâu. Rồi dưới bóng mây trắng đá là hiện, trong ánh nước trong cây siêu xanh. Dưới bóng mây trắng trong đó có tảng đá là hiện bài, dưới bóng mây trắng đó. Rồi trong cái ánh nước trong đó, cây siêu xanh, tức là dưới bóng, trong ánh, trong ánh nước, dưới bóng mây, nó có hiện bài cái gì trong đó. Thì như vậy là đạo lý nó cũng tràn trề trong đó. Muốn nói lên cái gì? Cái tượng đó là cái tượng vẽ đó là cái gì? Không phải là bóng mây, ánh nước trong hay sao? Nhưng mà cái gì biểu lộ trong đó? Cho nên ở đây á, cũng giống như là chỗ ngài Bùi Hưu, hình ở đây nhưng mà cao tăng ở đâu? Thành ra mới thấy chỗ đó thì mới thấy được đạo lý nó rõ ràng. Còn ở trên á, đào hồng liễu biết, thì vậy đào hồng liễu biết nó rơi rớt trong mắt ai? Đào hồng liễu biết đó thì nó đang rớt ở trong mắt ai đó? Thì như vậy là có thiếu tiêu nào không? Ở đây cũng vậy, dưới bóng mây trắng, trong ánh nước trong, nó lộ bài cái đá lạ, cái cây xưa hiện bài trong đó. Thì như vậy có thiếu cái gì đâu. Coi như là dưới bóng mây đó, trong ánh nước đó, mình chỉ cần nhìn lại, nhìn lại xem á, thì cái gì đang hiện hữu đó. Chứ còn đừng có dội mà lầm theo cái bóng mây dưới ánh nước. Mình là mình chỉ thấy cái bóng mây, thấy ánh nước thôi, mà không thấy được đá lạ, không thấy được cây xưa. Cũng như là thấy hình đây thôi mà quên cao tăng ở đâu. Rồi hỏi cao tăng ở đâu không, nhưng mà quên mất đang đối diện. Thì như vậy thấy đạo lý đầy đủ. Cho nên cái câu cuối thì Ngài mới nhấn mạnh: ôi, ông là người gì? Đó, ngày đó rõ ràng chưa? Cho nên khi mà nghĩa là ngày Chí Bằng đó mới đến Tiêu Sơn, thì Tiền Sư Thanh hiệu là Cô Mộc có thấy bài kệ này mới khen: ngày nay mới biết cái lão già này chính thấy Tiên Sư đến. Thì ngay đó thì ngày Chí Bằng đó, ngài mới thưa hỏi thêm Thiền Sư Thành về cái ý nghĩa bài tán này. Thì ngài Thiền Sư Thành đó, ngài mới bảo là: há chẳng nghe cái câu chuyện Pháp Nhãn Niêm Cảnh Giác Sơn rằng ta 20 năm chỉ dùng cảnh để hội, 20 năm chỉ dùng cảnh để hội. Thì như vậy thì cái bài tán đó là muốn nói lên cái gì? Tức dùng cảnh để hội. Ngay đó thấy lại cái gì đó. Còn mình chỉ thấy nghĩa là theo cái cảnh thôi, thấy theo cái tả cảnh thôi, chứ không thấy được hết những cái ý nghĩa sâu xa đó. thì ngay khi mà ngài Thiền Sư Thành ngài nhắc lại như vậy đó, tức nhắc lại là cái chuyện pháp nhãn nghiêm cảnh giáp sơn á, ta hay năm chỉ là dùng cảnh để hội, thì ngay đó sư liền hội đến hội phế hội mà thưa nguyên lai chỉ thấy ấy thôi, chứ không có gì khác. Thiền Sư Thành mới bảo ông làm sao hiểu, thì sư thưa là mùa xuân xanh, mùa hạ lớn, mùa thu sâu, mùa đông tàn, vậy là không có chuyện gì khác hết, về trường rõ ràng, thấy không? Nghĩa là sao? Tâm không á thì mười phương đều rỗng suốt, chỗ nào cũng là chỗ hiện hình hết. Xuân xanh, hạ trưởng, thu sâu, đông tàn, có gì khác đâu. Ngay cái bình thường đó nó hiện bày đủ hết, nghĩa là chỗ chỗ nó đều có hiện hình hết. Không, nhưng mà rồi mình bị cái cảnh nó che mờ, thấy có cảnh không, không thấy được. Ở đây thì suốt được cảnh, thấy thấu trở lại mình. Cho nên nếu mà thấy cảnh, nếu mình chỉ thấy cảnh thì toàn là cảnh thôi. Bài kệ này mà nếu mình chỉ thấy cảnh thì toàn là cảnh thôi. Nhưng mà nếu khéo chuyển lại cảnh thấy thì sao? Nếu thấy cảnh thì toàn là cảnh thôi, còn nếu mà cảnh thấy thì sao? Thì toàn là thấy. Thấy cảnh thì toàn là cảnh, nhưng mà nếu chuyển lại cảnh thấy thì toàn là thấy. Thì vậy là có cái gì che được. Nhưng mà cái đoạn này thì ở trong La Hầu Giả Lục á, thì trong đó lại nói nó hơi khác hơn một chút. Tức là trong đoạn Thiền Sư Thành á, thì khi mà ngài Chí Bằng đó hỏi thêm về cái bài tán của ngài Bảo Phong, thì theo trong La Hầu Giả Lục mà chép á, thì nói rằng ngay đó thì Thiền Sư Thành mới lấy ngón tay chỏ vào cái tượng đó, vào, thấy không? Rồi mới hỏi sư là hội chăng, chỏ vào đó hỏi hội chăng, sư thưa chẳng hội. Thì Thiền Sư Thành mới bảo ông có nhớ được ngài Pháp Đăng nghĩ đến Hàng Sơn chăng, tức là ngài Pháp Đăng nghĩ đến Hàng Sơn chăng, tức là có bài kệ đó, bài kệ của Hàng Sơn đó. Thì sư bạn đọc thuộc cái bài kệ đó đến cái đoạn, tức là bài kệ của Hàng Sơn á, trong đó nhiều câu, nhưng mà khi mà đến câu á, ai biết, tức ai người biết ý này khiến ta nhớ Nam Tuyền, đến cái đoạn đó, tức là đến câu là ai người biết ý này khiến ta nhớ Nam Tuyền, thì ngay cái chữ nhớ đó, ngay cái chữ nhớ đó, thì Thiền Sư Thành liền lấy tay bụm miệng sư bảo dừng, thì ngay đó sư liền là tỏ ngộ. Thì theo Hầu Giả Lục thì chép như vậy, tức là ở đây á thì nói rằng Thiền Sư Thành bảo là ông há chẳng nghe câu chuyện pháp nhãn nghiêm cảnh giáp sơn rằng ta 20 năm chỉ dùng cảnh để hội, thì nghe đó chưa tỏ ngộ chưa khế hội. Nhưng theo La Hầu Giả Lục á thì nói rằng Thiền Sư Thành lấy ngón tay chỏ vào đó, tức là chỏ vào cái tượng đó, mới hỏi sư là hội chăng, sư tôi chẳng hội. Thì Thiền Sư Thành bảo ông nhớ được Pháp Đăng nghĩ đến Hàng Sơn chăng. Thì ngay đó sư bèn đọc thuộc cái bài kệ đến cái câu ai người biết ý này khiến ta nhớ Nam Tuyền, thì ngay cái chữ nhớ Thiền Sư Thành liền lấy tay bụng bịt miệng sư, thì ngay bảo dừng, thì ngay đó sư liền là tỉnh ngộ. Ở đây thì khi mà sư tỉnh ngộ rồi thì sư mới thưa là nguyên lai chỉ thế ấy thôi, có gì khác. Thiền Sư Thành bảo ông làm cho hiểu, thì sư thưa là mùa xuân xanh, mùa hạ lớn, mùa thu sâu, mùa đông tàn. Đó. Như vậy tức là khi mà tâm không rồi á thì khắp nơi đều nó rỗng suốt hết, nó lộ bài hết, không có chỗ nào mà che giấu được. Thì Sư Thành bảo ngay đó thì ông nên giữ gìn, sư liền nghĩa là ứng dạ. Đó. Thì như vậy rốt lại á thì con mắt, tức là con mắt ở trong đây á, là nó nằm ở chỗ nào, là sao thấy được con mắt đây nằm chỗ nào, từng nét vẽ, từng nét vẽ nó đang rơi trong mắt của ai, từng nét đó, nhìn cái chân dung đó thì từng nét đó đang rơi trong mắt của ai, đó con mắt là nằm chỗ đó đó.